Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng, chính thống và mới nhất về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Sáng ngày 8 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025 do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, thanh khoản ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, tỷ giá diễn biến linh hoạt theo cả hai chiều, phù hợp với điều kiện thị trường. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ 2023 đến nay. Trong thời gian qua, các tổ chức tín dụng đã tích cực giải ngân cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản đã nâng quy mô từ 15.000 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ 1 triệu hecta lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, ước tính đến cuối tháng 6, doanh số lũy kế cho vay của chương trình đạt khoảng 5.200 tỷ đồng. Một số chương trình khác như cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê nhà ở xã hội, chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách cũng đang được các tổ chức tín dụng tích cực triển khai. Công tác quản lý thị trường vàng, đến đầu tháng 4 năm 2025, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã được kiểm soát trong biên độ phù hợp, còn khoảng 3 đến 5 triệu đồng một lượng, tương đương khoảng 5 đến 7%, có thời điểm chỉ còn trên dưới 1 triệu đồng một lượng, tương đương khoảng 1 đến 2% vào đầu năm 2025. Trong 5 tháng đầu năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 45,44% về số lượng và 25,21% về giá trị, qua kênh Internet tăng 46,09% về số lượng và 34,46% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán được tăng cường. Sáng ngày 9 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2021 đến 2025, năm cuối trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng, là năm quan trọng để đánh giá, tổng kết trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định nỗ lực, đóng góp của ngành ngân hàng trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước. Theo Thống đốc, trong 6 tháng đầu năm, hàng loạt chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được ban hành và triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là bộ tứ trụ cột tạo nền tảng để Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới. Đó là nghị quyết số 57 NQTVK về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết 59 NQTVK về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết 68 NQTVK về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 66 NQTVK về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Để đảm bảo các nghị quyết này nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngành ngân hàng cũng đang quyết liệt triển khai. Phát biểu về báo cáo tổng kết hoạt động của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 theo chủ trương của Chính phủ. Với quyết tâm cao và sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước, qua không hai lần tổ chức sắp xếp với các mốc thời gian ngày 1 tháng 3 năm 2025 và ngày 1 tháng 7 năm 2025. Hệ thống ngân hàng nhà nước tại trung ương và các khu vực đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, không gián đoạn hoạt động. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm, đến ngày 10 tháng 6 năm 2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,3% một năm, giảm 0,6% một năm so với cuối năm 2024. Về tỷ giá, đã diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Với giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tăng trưởng tín dụng tích cực cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Ngày 10 tháng 7, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của Swift nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn lãnh đạo cấp cao của Swift do ông Kevin Gong, Tổng Giám đốc điều hành khu vực châu Á, Thái Bình Dương làm trưởng đoàn. Mục đích của đoàn lãnh đạo cấp cao Swift tại cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước là để cập nhật về các vấn đề của ngành mà hai bên cùng quan tâm như đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán quốc tế, quản lý dự trữ ngoại hối, chuyển đổi chuẩn điện ISO 20022 trong thanh toán quốc tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, SIBOS 2025 và một số nội dung khác. Ngày 11 tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, qua báo cáo kết luận của đoàn, có thể thấy 5 nội dung kiểm tra rất lớn. Có những nội dung mang tính chất chuyên ngành, nghiệp vụ nhưng đoàn đã có báo cáo chi tiết, sâu sát với thực tiễn, nhiều nội dung thấu hiểu, chia sẻ với ngành ngân hàng. Theo Thống đốc, thời gian qua, ngành ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn, có những việc chưa từng có tiền lệ. Đơn cử như việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước theo nghị quyết số 18 NQTVK là nhiệm vụ rất phức tạp, đặc biệt là việc tổ chức lại 63 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thành 15 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực đòi hỏi phải bảo đảm các hệ thống thông tin quản lý của Ngân hàng Nhà nước thay đổi đồng bộ, hoạt động thông suốt không xảy ra sai sót và phải hoàn thành trong thời gian ngắn, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, người dân, doanh nghiệp. Chiều ngày 11 tháng 7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 9. Trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng. Giới thiệu về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, luật gồm 3 điều, được xây dựng và ban hành trên tinh thần bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như thông lệ quốc tế, đảm bảo mục tiêu hội nhập quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển. Việc sửa đổi thẩm quyền quyết định việc cho vay đặc biệt đảm bảo thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí và vi phạm pháp luật. Ngày 11 tháng 7 năm 2025, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Thương mại Pakistan do ông Jam Kamal Khan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng chia sẻ, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pakistan đang tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều mặt. Đặc biệt, hai nước còn rất nhiều dư địa trong hợp tác kinh tế, thương mại. Trong bối cảnh hợp tác kinh tế khởi sắc, hợp tác ngân hàng giữa hai bên đã khẳng định vai trò quan trọng, cung cấp kênh thanh toán, chuyển tiền thông suốt, hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho thương mại và đầu tư song phương. Ngày 11 tháng 7, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045. Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh, tái cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng cần thiết để sắp xếp, tổ chức lại mô hình các tổ chức tín dụng hợp tác xã, thực sự trở thành kênh tài chính vi mô, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế ở các khu vực nông thôn, góp phần phổ cập tài chính toàn diện trên cả nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổng hợp nhiều góp ý, kiến nghị từ các địa phương, ngân hàng nhà nước khu vực, bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng hợp tác xã và nhiều quỹ tín dụng trên toàn quốc. Theo Phó Thống đốc, trong tháng 7 này, các vụ, cục chức năng của sẽ bổ sung, hoàn thiện các nội dung, quy định của đề án để sớm trình cấp có thẩm quyền và sớm được Chính phủ trình Quốc hội. Ngày 13 tháng 7, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã thông tin, hệ thống ngân hàng đã vào cuộc rất tích cực, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực cho vay đối với đề án này. Tính đến nay, ngoài hệ thống Agribank là ngân hàng chủ lực tham gia không giới hạn hạn mức tín dụng đối với đề án, thì 7 ngân hàng thương mại khác cũng đã đăng ký tham gia cho vay đối với các thành viên của đề án với số vốn đăng ký trong giai đoạn thí điểm đến hết 2025 là khoảng 17.000 tỷ đồng. Phó Thống đốc khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực tiếp cận những khách hàng đủ điều kiện vay theo đề án để tăng tốc độ giải ngân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai tài trợ vốn cho đề án này. Quý vị vừa lắng nghe bản tin podcast hoạt động ngân hàng từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2025 của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.